Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tập 63. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 2 tháng 9 năm 2000, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chư vị đồng học, chào mọi người. Mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 10, xem từ hàng thứ 3 ở dưới lên. Lại nữa, Long Dương, nếu lìa sân giận thì được 8 loại tâm pháp hỷ duyệt. Những gì là 8? 1. Không có tâm ổn não. 2. Không có tâm sân giận. 3. Không có tâm tranh tụng. 4. Tâm nhu hòa chất trực. 5. Được tâm từ của Bậc Thánh. 6. Tâm thường làm lợi ích, an ổn chúng sanh. 7. Thân tướng đoan nghiêm, đại chúng đều tôn kính. 8. Do hòa nhẫn nên phóng sanh về Phạm Thiên. Đó là 8 pháp. Nếu có thể hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tâm vô ngại, người thấy nghe không chán. Tham sân si là tam độc phiền não. Nếu nói theo cách hiện nay để mọi người dễ hiểu, thì đó chính là 3 loại virus căn bản. Cơ thể chúng ta không khỏe mạnh, có rất nhiều bệnh tật là từ đây mà ra. Con người có lục đạo sanh tử luân hồi cũng từ đây mà ra. Nếu nhổ trừ tam độc phiền não này, thì không những cơ thể bạn khỏe mạnh trường thọ, vĩnh viễn không bị bệnh, hơn nữa lục đạo luân hồi cũng không còn. Cho nên trong tất cả kinh luận, Phật đặc biệt nhấn mạnh thập thiện nghiệp đạo. Đặc biệt ở trong bộ kinh này, bộ kinh này là nhà Phật tu học, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, là tông phái nào, là pháp môn nào, đây là khoa mục học tập chung. Nếu rời khỏi thập thiện thì không phải là Phật pháp. Hơn nữa, Phật ở đây đặc biệt dặn dò chúng ta, Bồ Tát vì sao có thể thành Bồ Tát vậy? Chính là do ngày đêm thường niệm thập thiện, không hề gián đoạn, tư duy thập thiện, quán sát thập thiện, không để mảy may bất thiện xen tạp. Như vậy thì thành Bồ Tát. Như vậy thì thoát khỏi lục đạo, có thể chuyển phàm thành thánh. Phàm phu chúng ta tu hành vì sao lại gian nan như vậy? Vì chưa hoàn toàn làm được thập thiện. Cho dù làm được mấy phần thì vẫn xen tạp bất thiện ở trong đó. Bản thân chúng ta hãy lắng lòng mà sâu sắc phản tỉnh. Thập ác của chúng ta nhiều hơn thập thiện. Người như vậy niệm Phật đều không thể giảng sanh. Cho nên quý vị phải nhớ kỹ, vì sao niệm Phật không thể giảng sanh? Bởi vì thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi những người thượng thiện cùng tụ hội một chỗ. Chúng ta không phải thượng thiện. Cho dù A-di-đà Phật từ bi tiếp dẫn chúng ta, nhưng đại chúng ở nơi đó không thể dung nạp bạn. Cho nên bạn vẫn không đi được. Do đây có thể biết thập thiện quan trọng biết bao. Không chỉ nhà Phật xem trọng thập thiện, chúng ta xem thấy tất cả tôn giáo đều nói đến thập thiện. Qua đó ta thấy thập thiện nghiệp đạo là pháp môn mà tất cả các tôn giáo thế gian đều cùng tu học. Chúng ta sao có thể lơ là được? Đời sau, nếu muốn được thân người, thì phải tu tích thập thiện nghiệp đạo. Đời sau, nếu muốn sanh thiên, thì cũng phải tu thập thiện nghiệp đạo. Nếu không thể tu thập thiện, vẫn tạo thập ác nghiệp, thì sẽ có phần trong ba đường ác. Tầm nhìn của chúng ta phải nhìn xa một chút. Đừng sợ chết. Có người nào không chết đâu. Người người đều phải chết. Chết sớm một ngày với trễ một ngày chẳng có gì khác nhau. Cho nên chúng ta đừng sợ chết. Vấn đề là sau khi chết sẽ đi về đâu? Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Nhà Phật thường nói vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Nhân quả vì sao bất không vậy? Vì sự chuyển biến của nhân quả chẳng phải không. Nhân sẽ biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Nhân quả vĩnh viễn đang tuần hoàn. Cho nên đó là chuyển biến bất không, tuần hoàn bất không, tiếp nối bất không. Đây là chân lý, là định luật của pháp thế xuất thế gian. Chúng ta thực sự hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, thì tuyệt đối không tham sự hưởng thụ của mấy năm trước mắt này. Sự hưởng thụ này là nguồn gốc của đau khổ trong tương lai. Nếu chúng ta có thể buông xả sự hưởng thụ vật chất, tinh thần của những năm này, thì bạn sẽ được an lạc vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp về sau. Phải hiểu đạo lý này. Tiêu chuẩn của hạnh thiện, thế nào là thiện? Lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh là thiện. Làm thế nào để lợi ích? Chính mình phải làm gương cho người trong xã hội thấy. Học Phật. Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hình ảnh thị hiện của Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta phải có thể noi theo. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong xã hội này có địa vị cao quý. Ngài xuất thân là dương tử. Ngài có thể kế thừa dương vị, nhưng Ngài có thể từ bỏ. Từ bỏ địa vị, từ bỏ sự giàu có, từ bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Ngài có vợ con. Ngài có thể từ bỏ. Ngài sống đời sống như thế nào? Sống đời sống nghèo khổ nhất của thế gian. Làm tấm gương cho chúng ta. Ngài dạy chúng ta buông xả. Bản thân Ngài thực sự đã buông xả triệt để rồi. Thế Tôn là như vậy. Bạn lại xem Tân Cựu Ước Toàn Thư, Chúa Giê-xu của Kitô giáo cũng như vậy. Đức Mohammed của Hồi giáo cũng như vậy. Lại quan sát tỉ mỉ chư Đại Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức trong nhà Phật, mỗi vị thì hiện không ai mà không như vậy. Chúng ta hãy từ chỗ này mà giác ngộ, hãy từ đây tỉnh ngộ trở lại. Làm thế nào cứu bản thân, làm thế nào cứu thế nhân, để cứu vãn kiếp nạn này, thì phải lấy mình làm gương. Nếu nói một đường mà làm một nẻo, thì không thể cứu nổi. Không thể chuyển biến nghiệp báo. Không những không thể chuyển biến nghiệp báo, hơn nữa, chúng ta còn bị tội nghiệp rất nặng. Tội nghiệp gì vậy? Phá hoại hình tượng của Phật giáo. Tội nghiệp này ngang bằng với tội phá hòa hợp tăng. Tứ chúng đệ tử đều bao gồm trong đó. Chúng ta phải biết, nhất định không được sơ suất, nhất định không được lơ là. Tứ chúng đệ tử của nhà Phật, tại gia xuất gia, niệm niệm điều gì chúng sanh, niệm niệm điều gì chánh pháp cửu trụ. Đại pháp thù thắng như vậy, ngày nay vì sao lại suy đến mức này? Vì không có người y giáo phụng hành, không có người vì người diễn nói. Vì người diễn nói chính là hoằng pháp lợi sanh. Y giáo phụng hành chính là tự độ. Y theo giáo nào vậy? Y theo tập tiện nghiệp đạo. Mọi người chúng ta đều tu tịnh độ. Tu tịnh độ, việc gì phải coi trọng thập thiện nghiệp đạo như vậy? Các vị xem tự kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Phật nói cho chúng ta nền tảng tu học là tịnh nghiệp tam phước. Trong tịnh nghiệp tam phước, điều đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp chính là chỉ bộ kinh này. Hiếu thân tôn sư, từ tâm được thực hiện ở thập thiện nghiệp đạo. Không có thập thiện nghiệp đạo thì những điều ở phía trước bạn đều không làm được. Thì bạn bất hiếu, bất kính, không có tâm từ bi. Tâm từ bi là tâm yêu thương vô tư, vô ngã đối với tất cả chúng sanh. Thực hiện thập thiện nghiệp đạo cho mọi người thấy. Để họ từ trong kiến văn giác tri mà tỉnh ngộ ra. Giác ngộ thì họ mới quay đầu, không giác ngộ thì sẽ không quay đầu. Cho nên Thế Tôn xem trọng thập thiện đến như vậy. Có nền tảng này thì mới có thể tu tịnh độ. Tịnh độ là Pháp Đại Thừa. Nếu những điều khác chúng ta không có, chỉ có mỗi điều thứ nhất này, thì niệm Phật có thể vãng sanh cõi phàm thánh đồng cư. Có một điều duy nhất này trong tịnh nghiệp tam phước tuy ít điểm, nhưng chúng ta tu pháp môn này có thể thành tựu. Nếu có thể có làm thêm được điều thứ hai là tọa trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi, bạn có thể làm được ba câu này, thì bạn niệm Phật giảng sanh về cõi phương tiện hữu dư. Nếu lại làm thêm được điều thứ ba là phát tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, thì bạn sẽ giảng sanh về cõi Tật Báo Trang Nghiêm. Nền tảng tu hành là ở đây. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, nói về thập thiện cũng rất nhiều. Ba bậc giảng sanh. Đều đầy đủ pháp thập thiện. Chúng ta sao có thể lơ là được? Thời khóa sáng tối của đồng học Tịnh Tông chúng ta là khóa sáng chọn tụng 48 nguyện, khóa tối là chọn tụng từ vọng 32 đến vọng 37. Nội dung là gì vậy? Là ngũ giới tập thiện. Ở trong đây nói tường tận, mỗi ngày tu khóa tối, dùng nó để phản tỉnh, để kiểm điểm. Điều Phật dạy ta làm, ta có làm hay không? Điều Phật không cho phép chúng ta làm, ta có phạm hay không? Làm khóa tối như vậy thì có công đức. Không phải niệm thời khóa sáng tối một lần cho Phật Bồ Tát nghe, thế thì có tội lỗi. Tội lỗi gì vậy? Lừa gạt Phật Bồ Tát. Sáng sớm ở trước Phật gạt ngày một lần, buổi tối lại gạt ngày một lần nữa. Tội lỗi của bạn. Bạn không đọa địa ngục thì ai đọa địa ngục? Dụng ý của thời khóa sáng là bảo chúng ta phát tâm. Chúng ta phải phát tâm, phát nguyện giống như A-di-đà Phật. Khóa tối là kiểm điểm tâm hạnh, gợi tâm độc niệm, lời nói việc làm của bản thân chúng ta, sửa lỗi làm mới. Trong phiền não, điều nghiêm trọng nhất là tham dục. Chúng tôi giảng đoạn này vô cùng cặn kẽ. Sân giận khởi lên như thế nào vậy? Tham không được nên mới sân giận. Nếu tham dục của bạn đều có thể đạt được, thì bạn sẽ không khởi sân giận. Quý vị phải hiểu được tham sân si là vọng niệm, là vọng tâm, là tà tri, tà kiến. Trong tự tánh vốn không có những thứ này. Chúng ta thật bất hạnh, vô lượng kiếp trước đã mê mất tự tánh. Luân hồi trường kiếp nhiễm phải tật xấu này, giống như người hút thuốc phiện bị nghiện thuốc vậy. Bản thân luôn muốn giác ngộ, nghiện phải thuốc phiện, bây giờ phải quyết tâm cai nghiện. Thế gian người hút thuốc phiện cai nghiện cũng không dễ dàng. Huống gì cơn nghiện của chúng ta từ vô trụ kiếp đến nay đã bén rễ rồi. Muốn cai nghiện nó đương nhiên là càng khó. Làm sao có thể dứt trừ? Phật Bồ Tát dạy chúng ta kinh nghiệm tu học trong đời này của bản thân chúng tôi. Chứng minh được điều mà trong kinh luận Phật dạy chúng ta là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Chỉ có biện pháp này thì chúng ta mới có thể dứt trừ được tật xấu này, mới có thể quay đầu lạc bờ. Mỗi ngày đọc kinh vẫn không đủ, phải nghiên cứu thảo luận, phải giảng giải tường tận, một ngày cũng không được bỏ qua. Thời xưa tự viện Tùng Lâm mỗi ngày có 8 giờ giảng kinh, có 8 giờ tu hành. Tu hành như thế nào? Vạn tỉnh tư duy, sửa lỗi làm mới, đây là tu hành. Tu hành là sửa đổi lỗi lầm, tật xấu của mình lại cho đúng, đây là tu hành. Hiện nay trong tự viện Am Đường, thời khóa thông thường như thế này đã không còn nữa, chỉ còn là hình thức, cho nên mới gọi là mê tín. Phật pháp vốn dĩ là giáo học, nay rơi vào hình thức, nội dung thực chất không còn nữa thì biến thành tôn giáo, biến thành mê tín rồi. Không có năng lực biện biệt đúng sai, không có năng lực biện biệt thiện ác, đương nhiên càng không có năng lực biện biệt chân vọng. Thậm chí là ngay cả lợi hại được mất đối với chính mình cũng không thể biện biệt. Đây là mê hoặc đến mức không còn gì hơn. Bản thân chúng ta mê hoặc thì sẽ đem lại đau khổ đến cho đại chúng xã hội. Cho nên nhất định phải giác ngộ. Bản thân ta giác ngộ thì cá nhân ta được giải thoát. Giúp đỡ người khác giác ngộ, người khác cũng có thể được giải thoát. Quý vị phải nhớ kỹ sự thật này. Người niệm Phật nhiều mà người giảng sanh ít. Trước đây, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, một dạng người niệm Phật, người thật sự có thể giảng sanh chỉ 2-3 người mà thôi. Nguyên nhân gì vậy? 2-3 người này là thật làm. Người niệm Phật không thể giảng sanh là do không thật làm. Vào thời xưa, mỗi người đều biết tự mình tu hành, cho nên Phật chỉ giảng kinh thuyết pháp, hoàn toàn không có dẫn chúng cộng tu bao giờ. Trong kinh điển, chúng ta không hề xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật dẫn dắt đại chúng tu thiền thất, tu Phật thất. Không có sự việc này. Thế Tôn 49 năm chỉ có giảng kinh thuyết pháp. Tu hành là do cá nhân mỗi người. Mỗi người sau khi nghe kinh rõ lý rồi thì đều biết tu hành. Có câu, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Nhưng đến thời kỳ mạt pháp, căn tánh chúng sanh chậm lục, phiền não nghiệp chướng nặng, không biết tu hành. Buông lung, lười biếng, điều này thật đáng tiếc. Cho nên, Hòa Thượng Mã Tổ Đạo Nhất và Tiền Sư Bá Trượng phát tâm đề xướng cộng tu. Cộng tu là đương chúng tựa chúng. Nhà Nho gọi là 10 đôi mắt nhìn, 10 ngón tay chỉ. Khi đại chúng cộng tu với nhau, nếu chúng ta giải đãi thì sẽ cảm thấy ngại ngùng. Dùng phương pháp này, đã thành tựu cho rất nhiều người công đức vô lượng. Nói cho quý vị biết, cá nhân nếu có thể tu hành thành tựu thì đó là người thượng thượng căn. Người trung hạ căn thì cá nhân tu hành thành tựu rất khó khăn. Nhất định phải nương chúng tựa chúng, thế nên mới có việc mọi người cộng tu, tập hợp các đồng học, chí đồng đạo hợp, mỗi ngày cùng nhau nghiên cứu, thảo luận. Lý ngày càng hiểu rõ, ngày càng sáng tỏ, thì chúng ta mới có năng lực ứng phó với những sự tướng phức tạp. Trong cảnh hồng trần cuồn cuộn mà được tâm thanh tịnh, sống chung với nhau, hiệp trợ lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, đây gọi là nương chúng tựa chúng. Nhờ mọi người giúp đỡ, nhờ mọi người hiệp trợ thành tựu bản thân. Chúng ta cần phải tiêu trừ tập khí phiền não của chính mình. Tịnh tông là đại thừa. Cổ đức nói với chúng ta, tịnh tông là đại thừa, ngay trong đại thừa, nhất thừa trong nhất thừa, là giáo pháp tù thắng không gì bằng. Nếu bạn hiểu được đạo lý này, thì quan điểm của bạn, lời nói, hành vi của bạn chắc chắn không giống như phàm phu. Vì sao vậy? Nhất định phải làm tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chúng ta một mình trốn ở trong nhà rồi, không được xem là tấm gương cho đại. Cho nên Bồ Tát có thể xả mình vì người, niệm niệm suy nghĩ cho xã hội, niệm niệm suy nghĩ cho hòa bình an định của thế giới, suy nghĩ cho hạnh phúc của chúng sanh, từ đây mà làm ra cống hiến, đây là Bồ Tát Đại Thừa. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giới thiệu đến đây.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đình bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Việc dịch, ban biên dịch, Pháp Âm Tuyên Lưu, diễn đọc Phật tử Thiện Quang.